vực Trường Xuân Radio do Bình Thanh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tâm Tâm, do nữ tu Phạm Hưng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Anh, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Trần.
Chương 86 Từ biệt tại Sutta. Vào một buổi sáng bình lặng, Giê-xu nói với dân thành Giu-ta: "Ôi, người ta có thể nói chính xác là toàn thể Giu-ta đều ở chân người, kể cả các mục đồng, thường thì tản mát trên các vùng đồi núi, bây giờ cũng ở đây, đằng sau đám đông, cùng với đàn cừu của họ. Cả những người thường đi các nơi khác như ra đồng, vào rừng, đi chợ cũng ở đây. Toàn thể Giu-ta, các cụ già lụm khụm, các trẻ nhỏ vui cười, các cô bé trẻ và các cô dâu mới, những người sắp cho ra đời một đứa con và những bà đang mang nó trên lòng, tất cả đều ở chung quanh Giê-xu. Cái đỉnh núi trải rộng ra về phía nam là cái đại thao trường đón tiếp cuộc tụ họp bình an này. Họ ngồi trên cỏ hay trên ngựa, trên những bức tường đá khô. Chung quanh là chân trời mênh mông, trên đầu là trời xanh vô giới hạn, bên dưới là dòng suối tươi cười, lấp lánh dưới mặt trời ban mai, trong vẻ đẹp của ngọn núi đầy cỏ, đầy cây. Họ, dân Giu-ta, nghe thầy nói. Người đứng, tựa lưng vào một cây bồ đào rất cao, y phục trắng của người nổi bật trước cái thân cây màu đậm. Vẻ mặt tươi cười, đôi mắt sáng lên niềm vui được yêu. Tóc người như trái sáng do sự mơn trớn của các tia mặt trời đến từ phương đông. Trong sự yên lặng kính trọng và chăm chú, chỉ bị phá bởi tiếng chim ca và tiếng suối chảy, các lời người từ từ rót vào lòng người. Tiếng nói hoàn hảo của người làm đầy không gian yên tĩnh bằng sự êm đềm của nó. Trong khi tôi đang viết đây, tiếng đó lại đang nhắc lại một lần nữa sự cần thiết phải tuân theo thập giới, hoàn thiện bản thân bằng cách thực thi nó trong tâm hồn, bởi giáo lý tình yêu của người.
Để xây dựng trong tâm hồn một chỗ ở mà Chúa sẽ ngự cho tới ngày mà những kẻ đã sống trung thành với lề luật sẽ tới ở trong người trên nước trời.
Đó là những lời của người. Và người tiếp tục.
Bởi vì như vậy, sự cư ngụ của Thiên Chúa trong con người và của con người trong Thiên Chúa được thiết lập bởi việc vâng theo lề luật của người, bắt đầu bằng giới răn tình yêu, và tất cả đều là tình yêu, từ điều luật thứ nhất tới điều luật sau cùng của thập giới. Đó là nhà ở thực sự mà Thiên Chúa muốn, là nơi Thiên Chúa ở, và phần thưởng là nước trời, chiếm được nhờ vâng lời lề luật, là ngôi nhà thực sự mà các con sẽ ở với Thiên Chúa đời đời. Bởi vì các con hãy nhớ lại Isaiah trong chương 66, Thiên Chúa không ở trên trái đất, nó là cái bệ, nó chỉ là cái bệ mênh mông, ngai của người là trời, cũng chỉ luôn luôn là bé nhỏ, là như không để mang đấng vô tận, nhưng người ở trong lòng con người. Chỉ có lòng tốt trọn lành của Chúa Cha, hoàn toàn là tình yêu, có thể ban cho con cái người được tiếp nhận người. Đó là điều mầu nhiệm vô biên, càng lúc càng được hoàn thành mà Thiên Chúa duy nhất ba ngôi, thần trí ba ngôi tinh tuyển có thể ở trong con tim loài người. Ôi lạy Cha rất thánh, khi nào Cha mới cho phép con làm cho những kẻ yêu Cha không phải chỉ là một đền thờ cho thánh thần của chúng ta, nhưng nhờ vào tình yêu trọn vẹn và sự tha thứ của cha thành một nhà tạm, làm cho tất cả mọi tâm hồn trung tín thành hòm bia, nơi mang bánh bởi trời thực sự, như đã làm trong lòng đấng có phúc hơn mọi người nữ. Ôi, các môn đệ rất yêu quý ở giúp ta đã được chuẩn bị cho thầy bởi một người công chính, các con hãy có trong lòng vị tiên tri và điều ông nói. Đó là chính Chúa nói với những kẻ xây cất những đền thờ trống rỗng bằng đá, nơi không có sự công chính, cũng không có tình yêu, mà không biết xây ngai tòa của Thiên Chúa trong chính mình bằng cách tuân theo giới răn của người. Vị tiên tri nói, ngôi nhà này mà các ngươi xây dựng cho ta là gì? Chỗ nghỉ ngơi của ta là gì? Và ông muốn nói, các ngươi tưởng chiếm hữu được ta bởi vì các ngươi đã xây lên cho ta những bức tường tội nghiệp này hay sao? Các ngươi tưởng đã làm cho ta vui sướng bởi những thi hành dối trá không phù hợp với sự thánh thiện của đời sống ta? Không, người ta không chiếm hữu được Thiên Chúa bằng những thứ bên ngoài che đậy những vết thương và sự trống rỗng, giống như một chiếc áo bằng vàng phủ lên cơ thể một người cùi, hay trên một bức tượng bằng đất sét mà bên trong trống rỗng, không có đời sống của tâm hồn. Và Chúa, chủ tể của thế giới nói, trong khi nhìn nhận tính cách nghèo khó của người như một ông vua có quá ít bầy tôi, một người cha có quá nhiều đứa con bỏ trốn nơi ở của người, ta sẽ quay mặt về với ai nếu không phải là về với những người nghèo, về những kẻ có tâm hồn sám hối, đang run sợ trước lời của ta? Tại sao họ sợ? Có phải chỉ vì họ sợ Thiên Chúa không? Không, họ run sợ do một sự trọng kính sâu xa, một tình yêu thực sự, bởi sự khiêm tốn của một bầy tôi nhận biết và nói rằng Thiên Chúa là tất cả và họ là không. Họ run vì xúc động khi cảm thấy mình được yêu, được tha thứ, được trợ giúp bởi đấng là tất cả. Ôi, đừng tìm Thiên Chúa giữa những kẻ kiêu căng, người không ở đó. Đừng tìm người giữa những con tim khắc nghiệt, người không ở đó. Đừng tìm người giữa những kẻ chai đá, người không ở đó. Người ở nơi những kẻ đơn sơ, trong sạch, những kẻ biết xót thương, những kẻ có tinh thần nghèo khó, nơi những kẻ hiền lành, nơi những kẻ khóc lóc mà không nguyền rủa, nơi những kẻ tìm sự công chính, nơi những kẻ bị bách hại, những kẻ yêu hòa bình. Thiên Chúa ở những nơi đó. Người ở nơi những kẻ hối lỗi muốn sự tha thứ và tìm cách đền tội. Họ không làm việc hy sinh bằng con bò hay con cừu, của lễ của những kẻ nọ kẻ kia để được hoan hô, hoặc bởi sự sợ hình phạt cách dị đoan, bởi kiêu ngạo để tỏ ra mình trọn lành. Nhưng họ làm sự hy sinh bằng con tim sám hối và khiêm nhường nếu họ có tội, hoặc bằng con tim vâng phục tới anh hùng nếu họ là người công chính. Đó là cái làm vui lòng Chúa. Đó là của lễ mà vì đó người ban chính mình người, cùng với kho tàng tình yêu khôn tả của người và những vui thỏa thiêng liêng. Còn với những người kia thì người không ban mình, vì họ đã có cái vui thỏa tội nghiệp của họ trong những điều khả ố, và Thiên Chúa có kêu gọi họ vào đường của người cũng vô ích, vì họ đã chọn con đường của họ. Đối với họ, người chỉ gửi sự bỏ rơi, sự sợ hãi và hình phạt, vì họ không trả lời tiếng Chúa, họ không vâng lời, họ làm điều giữ dưới mắt Chúa với sự khinh khi và sự đồi bại mà họ đã chọn. Nhưng các con thành giúp ta thân yêu của Thầy, các con là những kẻ run vì tình yêu trong sự biết ơn Thiên Chúa. Các con là những kẻ vì Thầy mà bị những người quyền thế khinh bỉ như những kẻ ngu si, mà các con vẫn tiếp tục yêu Thầy dù bị khinh rẻ, xua đuổi. Các con sẽ càng ngày càng bị như vậy vì danh Thầy, bởi vì Thầy cũng bị khước bỏ như đứa con hoang của Israel, như đứa con hoang của Thiên Chúa. Trong khi chính nơi các con và những kẻ giống như các con là nơi được gắt chồi của sự sống đời đời, của đấng được mọc rễ trong Chúa Cha. Và vì vậy, các con là một phần của Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Các con sống bằng chất nhựa của người. Các con là những kẻ người ta muốn thuyết phục là các con sai lầm. Các con là những kẻ có con mắt đơn sơ nhưng được soi sáng bằng ân sủng. Họ muốn biện minh trước mắt các con để không lộ vẻ phạm thượng và gian ác. Các con là những kẻ được hưởng lời, nguyện Chúa tỏ vinh quang của người ra, và chúng tôi sẽ nhận biết người trong chính sự vui mừng của quý vị. Các con có sự vui mừng, họ sẽ bị bối rối. Ôi, Thầy đã nghe thấy rồi, sau khi sự hỗn độn dày xéo chúng mà không làm cho chúng tốt hơn, Thầy đã nghe những con rắn độc chỉ ngừng gây tổn hại khi người ta đã đập nát cái đầu gớm ghiếc của chúng. Chúng cắn giết dù là người ta đã chặt chúng đứt đôi. Mặc dầu chúng chỉ ló ra được cái đầu đã mang sự dày đạp của Thiên Chúa, Thầy đã nghe chúng la ó. Làm sao Chúa có thể đùng một phát sinh ra dân mới của người nếu chúng tôi được mang trong lòng người từ biết bao lâu rồi mà chúng tôi chưa được sinh ra trong ánh sáng? Nào ai có thể sinh con mà tiếng kêu đau không vang khắp nhà? Chúa có thể sinh ra trước thời gian không? Trái đất đâu có thể được sinh ra trong một ngày, và làm sao tất cả một dân có thể được sinh ra cùng một lúc? Thầy trả lời, và các con hãy nhớ lấy câu trả lời này để nói cho những kẻ bách hại các con và khinh rẻ các con. Họ không bao giờ có thể sinh ra trong ánh sáng, những kẻ là cái trái chết trong lòng Thiên Chúa. Họ là cái trái khô vì đã tách ra khỏi tử cung và trở nên sơ sơ giống như một bệnh hoạn giấu kín trong lòng thay vì là một phôi thai để phát triển. Và để giật ra khỏi lòng người cái hạt chết và để có con cái, để cho danh người không tàn phai, không bị chết trên trái đất, Thiên Chúa đã sinh sản nhiều con mới được đánh dấu chữ thập của người trong bí mật, trong yên lặng, để Satan và các Satan phục vụ Lucifer không thể làm hại bằng cách đi trước thời gian. Vì sự nồng nàn của tình yêu người, người đã sinh con của người, và đồng thời người sinh ra dân mới của người, bởi vì Chúa có thể tất cả. Ôi, người đã nói điều đó bởi miệng tiên tri Isaiah, phải chăng ta sẽ không thể sinh con? Ta là đấng làm cho những người khác sinh. Ta đã cho những người khác mắn con mà ta son sẻ sao? Các con hãy vui mừng với Jerusalem trên trời, hãy vui sướng với nó, tất cả các con, những kẻ yêu Chúa. Hãy vui với nó bằng niềm vui thật, các con những kẻ chờ đợi, những kẻ hy vọng, những kẻ đau khổ. Ôi các lời, hãy trở về với ta. Các lời đến từ ngôi lời của Thiên Chúa. Các lời được nói bởi vị sướng ngôn của Thiên Chúa, Isaiah, vị tiên tri của người. Hãy đến, hãy trở về nguồn ôi lời hằng sống, để tung vãi trên mảnh đất này của Thiên Chúa, trên đoàn chiên này, trên nòi giống này. Ôi hãy đến, đây là một trong những giờ mà các con được ban. Ôi các lời tiên tri, ôi tiếng vang của tình yêu, ôi tiếng nói của chân lý. Đây, nó đến. Đây, nó trở về với đấng đã soi động nó. Đây, Thầy, nhân danh Chúa Cha, nhân danh bản thể của Thầy, nhân danh Thánh Linh, Thầy nói với những kẻ được Thiên Chúa yêu, được chọn giữa bầy của Thiên Chúa, một bầy không phải chỉ kể đến các con chiên, mà còn bị thiệt hại bởi các con dê và các con vật khác dơ bẩn hơn. Các con sẽ được uống và no thỏa tại những cái vú đầy yên ủi của Thiên Chúa, và mút ra được ở đó những ngon lành thỏa thuê của vinh quang, muôn hình dạng của Thiên Chúa. Đó, Chúa nói với các con, ta sẽ tưới trên các con như một dòng sông bình an, và như một con suối ngập lụt, và trên các con sẽ có nhiều vinh quang hơn trên mọi dân. Vinh quang của trời sẽ dìm ngập các con sẽ được bú no, được mang trên lòng người và trên đầu gối người, và các con sẽ được vuốt ve. Đúng, giống như người mẹ vuốt ve con mình, như Thầy vuốt ve đứa bé này mà Thầy đã cho nó mang tên của Thầy.
Và Giê-xu ẵm lấy thằng bé Giê-sai từ tay mẹ nó, vì bà hầu như ở sát chân người giữa ba đứa con của bà.
Cũng vậy, Thầy sẽ an ủi các con, những kẻ yêu Thầy và tiếp tục yêu Thầy, và sắp sửa các con sẽ được an ủi đời đời trong nước Thầy. Các con sẽ thấy nó và con tim các con sẽ vui mừng, xương cốt các con sẽ hồi xuân như cỏ, vì được giải phóng khỏi mọi sợ hãi nhờ lòng trung thành của các con khi Chúa trở lại trong lửa, trong một chiếc xe giống như một cơn gió lốc để lôi cuốn vào trong lửa của tình yêu và của sự công bằng, để phạt hay để thưởng, bằng cách phân chia chiên ra khỏi sói, tức là tách rời những kẻ tin và tự thánh hóa, tự thanh tẩy với những kẻ đã tự biến thành ngẫu tượng. Bây giờ Chúa ra đi, nhưng người sẽ trở lại. Phúc cho những ai người thấy kiên trì tới cùng. Đây là sự từ biệt của Thầy, và cùng với nó là phúc lành của Thầy. Các con hãy quỳ gối để Thầy tăng sức cho các con bằng phúc lành này. Nguyện Chúa chúc lành cho các con và gìn giữ các con. Nguyện Chúa tỏ nhan thánh người cho các con và thương xót các con. Nguyện Chúa ban bình an cho các con. Thôi giải tán đi, để Thầy cáo biệt những người tốt trong đám các người tốt xứ Giu-ta.
Mọi người ra đi với sự luyến tiếc. Nhưng đây, một đứa trẻ nói với Giê-xu: Chúa ơi, xin để cho con hôn tay Chúa. Và vì Giê-xu ân thuận, nên mọi người đều muốn dâng một cái hôn cho da thịt thánh của con Thiên Chúa. Cả những người đã rời xa vào trong làng cũng trở lại. Và đó là một trận mưa hôn, cái hôn của các trẻ em trên mặt, cái hôn của các cụ già trên tay, cái hôn của các bà trên đôi chân trần ngập trong cỏ, cùng với nước mắt và các lời chúc phúc. Giê-xu đón nhận họ cách kiên nhẫn và cho mọi người một lời chào đặc biệt. Sau cùng, người đã thỏa mãn mọi người, chỉ còn lại gia đình cho người trọ. Họ quay quần chung quanh Giê-xu. Sa-ra nói,
thực tình Thầy không trở lại nữa sao?
Bà ơi, không, không bao giờ nữa. Nhưng chúng ta không chia lìa. Tình yêu của Thầy luôn luôn ở với bà, với các con, và tình yêu của các con ở với Thầy. Các con sẽ không quên Thầy, Thầy biết. Nhưng Thầy bảo các con, ngay cả trong những giờ kinh khủng nhất sẽ tới, đừng tiếp đón các điều dối trá, dù chỉ nhận nó như khách qua đường hay như kẻ xâm lăng bất ngờ. Sa-ra, đưa đứa bé cho Thầy.
Người đàn bà trao Giê-sai cho người, và Giê-xu ngồi trên cỏ với Giê-sai trong lòng. Người cúi xuống trên tóc đứa nhỏ và nói,
các con hãy nhớ rằng Thầy là con chiên mà Isaac đã làm cho các con yêu ngay từ trước khi các con biết Thầy. Mà một con chiên thì luôn luôn vô tội, giống đứa bé này, dù người ta bọc cho nó một bộ da sói để làm cho nó giống kẻ bất lương. Các con hãy nhớ rằng Thầy còn vô tội hơn đứa bé này. Nó thì nó sung sướng vì sự thơ ngây trẻ tuổi của nó, chưa hiểu những vu khống của loài người trên Chúa của nó. Vì vậy, nó không bị xao xuyến và nó tiếp tục yêu Thầy như vậy, như bây giờ. Hãy có con tim như nó. Hãy có như vậy với con chiên, với người bạn, với đấng vô tội, với vị cứu tinh, đấng yêu thương các con và chúc lành cho các con một cách rất đặc biệt. Chào Maria, hãy đến hôn Thầy. Chào Emmanuel, cả con nữa. Chào Giê-sai, con chiên nhỏ của con chiên. Hãy luôn luôn tốt, luôn luôn yêu Thầy.
Chú ơi, Thầy khóc à?
Đứa bé gái ngạc nhiên hỏi, khi nó thấy những giọt nước mắt lóng lánh trên tóc Giê-sai.
Người khóc à?
Ông chồng của Sa-ra hỏi.
Ôi, Thầy khóc. Tại sao?
Người đàn bà hỏi.
Các con đừng buồn vì nước mắt của Thầy, nó là tình yêu và phúc lành. Chào Sa-ra, chào ông, bạn các con ra đi, hãy đến hôn người như những người khác.
Và sau khi đã nhận cái hôn của hai vợ chồng trên bàn tay, người đặt đứa bé lại vào tay mẹ nó, người lại chúc lành nữa. Rồi lẹ làng xuống theo con đường người đã đi lúc lên. Tiếng nói từ biệt của những người còn ở lại theo sau người. Sâu xa là tiếng đàn ông, cảm động là tiếng chào của các phụ nữ, the thé là lời của các trẻ, cho tới chân đồi, rồi chỉ còn suối nước. Họ lại lên dốc về phía bắc, dòng suối như chào Thầy nữa, vì biết người rời bỏ đất Giu-ta mãi mãi.
Thank you. xin cho con nguyện chi kiên trì theo Chúa, cho dù gian nan có nên buồn đầy, con vẫn luôn trông cậy hy vọng nơi Chúa, nên không bao giờ thất vọng hồ
phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net, email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.